Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ý niệm về hạnh phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết, chúng ta thử tìm hiểu quan niệm của người đời về hạnh phúc là gì. Khi tìm hiểu hạnh phúc là gì, chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng thanh niên mới vừa lớn, tên là Thông. Anh Thông sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng khá giả và cũng là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Tuy nhiên anh Thông làm chúng ta ngạc nhiên là anh có nhiều mộng mơ và cũng có nhiều thắc mắc. Chẳng hạn như là anh cứ tự hỏi tại sao con người lại đi hai chân, mà trong khi đó con bò là đi bốn chân. Tại sao con cá biết lội, con chim biết bay, mà con người không biết bay? Tại sao con quạ là đen, mà con cò là trắng? Anh ta có nhiều câu hỏi rất là ngộ nghĩnh. Những câu hỏi liên tục như vậy. Thành ra vì vậy, đó cũng là một cái vấn đề đã làm rối trí và rất là bực mình cho bà mẹ của anh ta. Thì một hôm bà mẹ chịu hết nổi, bà mẹ mới nói rằng là cái sự hiểu biết của tao á, tao đã nói cho mày nghe rồi. Bây giờ nếu mà mày có muốn biết cái gì thêm á, thì cứ đi tìm một cái vị thầy, một vị thiền sư đắc đạo nào đó. Mày có hỏi thì tự nhiên là ông sẽ trả lời được cho mày. Thì cái câu nói của bà mẹ làm khơi động cái máu phiêu lưu của anh chàng trai mới lớn. Thành ra vì vậy, Thông mới bắt đầu khăn gói lên đường đi tìm đạo. Kính thưa đại chúng, trên đường đi, anh Thông đã trải qua không biết bao nhiêu là núi, sông, ao, hồ, làng, mạc, phố thị. Từ một thành phố đông dân cư, tấp nập nhất, cho đến những cái thôn xóm hẻo lánh, ít người nhất. Anh ta tìm để mà hỏi, nhưng mà chưa có ai chỉ cho anh ta vị thiền sư đắc đạo mà anh ta muốn tìm đó hiện giờ ở đâu. Tuy nhiên trong khi mà anh tới hỏi thăm người ta, cứ tới mỗi một nơi như vậy đó, thì người ta gợi gắm cho anh ta một vài cái câu hỏi. Người ta còn dặn là khi nào mà anh có tìm được cái vị thiền sư đắc đạo thì anh hỏi dùm để nhờ cái vị thiền sư đó giải quyết dùm cho họ. Và trong số đó có bốn cái vấn đề được coi là lạ lùng nhất và Người ta nhờ anh Thông khi gặp thiền sư đắc đạo đó hỏi dùm. Trường hợp thứ nhất là một câu hỏi của anh chàng chuyên hành nghề bới rác. Anh này đã hành nghề rất là lâu. Cứ sáng ra cho đến chiều tối là anh ta bới rác để mà tìm kiếm những cái vật dụng của anh ta. Cho đến khi anh ta ngán ngẩm mà cứ phải bới hoài, bới mãi, mà không biết lý do tại sao mình lại cứ lao đầu vào cái sự đào bới này. Trường hợp thứ hai là một anh thanh niên giàu có, suốt ngày cứ đứng thơ thẩn viện cái hàng rào của mình, không làm sao dứt áo đi chỗ khác được. Và cái trường hợp thứ ba là dưới một tàng cây lá rậm, trên một tảng đá bằng phẳng, có một anh chàng thanh niên cứ ngồi lìa đó mãi mà không có cách nào dứt áo bỏ đi chỗ khác được. Và một trường hợp thứ tư là một sư cô tu một thời gian, rồi đến khi nghe con gái của mình sanh được một cháu trai rất là dễ thương, cho nên sư cô đó quyết định hồi hương để mà nuôi đẻ cho con mình, không muốn tu ở chùa nữa. Kính thưa đại chúng, bốn cái sự kiện kỳ lạ đó anh Thông ghi nhận hết, nghĩa là tất cả những câu hỏi của Bàng Quang Thiên Hạ, anh ta đơn thân độc mã đi tìm thầy học đạo, và cuối cùng tâm thành của anh ta cũng đạt được. Và trên đường về gặp lại anh chàng bới rác đầu tiên thì anh Thông trả lời ngay cái lý do mà tại sao anh từ sáng đến tối cứ lo bới rác hoài, là tại vì trong những cái buổi ban sơ anh là một khách bộ hành đi ngang qua đống rác này, vô tình anh làm rơi một đồng xu. Đồng xu đối với anh nó to quá, cho nên anh mới ngồi xuống anh bơi rác anh tìm. Bới mãi, bới hoài, và đến cuối cùng anh quên mất cái mục đích của mình, là mình còn phải đi làm những cái việc khác. Thành ra vì vậy, cái việc mà bới rác để mình tìm đó nó trói buộc anh. Nếu mà anh biết rằng cái đồng xu đã mất đó nó không có cái giá trị, anh đừng bao giờ dùng cái thời gian đó để bới rác, mà anh đi tìm một cái việc khác. Nghĩa là anh đi làm cái việc của anh có lợi ích hơn, có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn đồng xu mới, thì anh sẽ thoát được cái đống rác kinh khủng này. Quý vị thấy giải quyết điều đó có em đẹp không? Đó là cách giải quyết của anh Thông sau những ngày tháng học đạo. Và anh Thông tìm đến cái anh chàng viền cái hàng rào, cứ từ sáng sớm cho đến chiều tối ra đứng viền cái hàng rào của mình. Thì anh Thông mới giải đáp như thế này: anh đã đóng một cái bờ rào rất là vừa ý, rất là đẹp. Thành ra vì vậy đó, anh ta cứ luôn luôn lo sợ nó hư, nó gãy, lo sợ bị phá hoại. Đó là lý do mà anh ta cứ đứng viền hàng rào để mà canh chừng, không cho người ta đụng tới nó. Tại vì nếu mà đụng tới thì sợ nó dơ, đụng tới thì sợ nó hư, hoặc là đụng tới thì sợ bị nó gãy đi. Đó là lý do mà tại sao anh cứ đứng bền rìn ở bên hàng rào mãi. Nếu mà anh biết rõ rằng cái gì đó khi có sinh thì có diệt, thì nó có hư hoại thì cũng chịu thôi. Hoặc là nếu mà nó có hư hoại thì anh làm cái khác mới hơn, đẹp hơn. Nếu mà biết như vậy thì anh nên dùng cái thời giờ vào những cái việc hữu ích hơn, và đừng bao giờ đứng lưu luyến ở bên cái hàng rào đó hoài. Đó cũng là một cái cách giải quyết. Và khi anh ta gặp trở lại anh chàng cứ ngồi lìa trên tảng đá đó, thì anh Thông mới nói như thế này: cách đây mấy năm, sau khi anh đi qua một cái đoạn đường chói chang ánh nắng, tình cờ anh ta gặp một tảng đá vuông dưới bóng cây này, tại vì sợ người ta chiếm mất đi, cho nên anh ta cứ ngồi ở đó giữ cái tảng đá đó và quyết định là không cho một người nào xâm chiếm cái tảng đá này. Cái khung cảnh đó lúc ban đầu có thể là nó gây thoải mái cho anh rất là nhiều, nhưng mà sau đó nó trở thành một cái ngục tù vô hình, nó trói buộc anh. Nếu mà anh biết rõ rằng nó chính là chiếc cùm vô hình, nó tước đoạt sự tự do của anh, thì anh bỏ nó bất cứ lúc nào thì tự nhiên anh tự do ngay. Và trường hợp thứ tư, gặp lại cái người sư cô hồi hương này, anh Thông mới trả lời như thế này: tại vì sư cô là một người có chí lớn, muốn cho cháu của mình sau này nó trở thành một bậc vĩ nhân lãnh đạo thiên hạ, cho nên sư cô phải dành rất nhiều thời giờ để mà săn sóc, để mà đào tạo cho cháu của mình. Thế là một lần thăm là một lần không rời nó được nữa. Cái khung cảnh đầu tiên, sư cô đóng cái vai trò người đào tạo cho người cháu của mình, cho nó trở nên người. Nhưng mà nếu sư cô biết đó là một cái sợi dây vô hình, nó xiềng, nó xích, nó lôi kéo sư cô vào cái sanh tử luân hồi, thì sư cô quay trở về chùa lại thì tự nhiên thấy nó an lành. Kính thưa đại chúng, sau lời giải đáp của anh Thông, bốn người kia nghe và thoát được cái ngục tù vô hình. Điều đó có phải chăng là cổ nhân đã kể lại cho chúng ta những cái bài học nghìn vàng mà qua những cái câu chuyện ngô nghê thần thoại trong chúng ta, trong chúng tôi và quý vị, dường như là chúng ta có đủ những cái đức tính của bốn người đó. Đó là lý do mà tại sao chúng ta đang sống trong hiện tại, nhưng mà bỗng dưng chúng ta khởi lên một cái hoài niệm về quá khứ. Đó chính là chúng ta nhớ đến cái đồng xu bị rơi vào trong cái đống rác. Hoài niệm này nó dẫn theo cái hoài niệm khác. Đó là cái hành động mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta bới rác liên tục cho đến một thời gian, và cứ khung cảnh hiện thực hoàn toàn bị ngoại cảnh nó làm cho chúng ta u tối. Đó chính là cái trạng thái mà chúng ta không làm sao thoát khỏi được cái ngục tù vô hình. Nó giữ chân, nó trói buộc chúng ta vào trong cái con cuộc bới tiềm ở trong đống rác như vậy. Nếu mà chúng ta không bị chìm ngập trong đống rác của quá khứ thì chúng ta lại lo lắng về tương lai. Biết đâu rằng trong tương lai đó, ngày mai này chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ xấu, chúng ta sẽ bệnh đau, rồi người thân của chúng ta sẽ có những ngày chia lìa tử biệt. Cứ lo như vậy, chìm đắm vào những viễn tưởng xấu xa hay là tốt đẹp của tương lai, chính lúc đó nó làm cho anh chàng mà cứ đứng viền bên hàng rào bên rền ngoài, thì hình ảnh của chúng ta cũng giống như vậy. Nghĩa là chúng ta cứ vin vào một cái gì đó mà chúng ta cứ cố chấp cho đó là của mình, rồi chúng ta không rứt, không rời ra được. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ một chút xíu, chúng ta không hoài niệm về quá khứ, chúng ta không lo lắng cho tương lai, tâm trí chúng ta cũng không thể nào an tĩnh, vì cứ say đắm, cứ bắt níu, cứ chấp thụ những cái sự việc vừa lòng thích ý trong hiện tại. Thì cái trường hợp này nó giống như anh chàng ngồi bỏ lê bỏ lết ở trên hòn đá bằng phẳng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không hoài niệm về quá khứ thì chúng ta lại bị lôi cuốn trong tương lai và những cái mong muốn viễn vông không căn bản cho thỏa mãn về không tưởng của mình. Đó chính là cái hình ảnh của một sư cô hồi hương đi không trọn đường. Như vậy, muốn là một con người tự do sáng suốt, chúng ta phải rời bỏ khỏi cái đống rác nhơ nhớp của quá khứ. Chúng ta phải thả tay khỏi cái hàng rào bao bọc chúng ta. Thành ra vì vậy, chư tổ thiền tông đã nhắc nhở chúng ta rằng việc qua rồi thì đừng nhớ, việc chưa đến thì đừng lo, việc hiện tại đừng có đem lòng đắm trước. Quý vị thấy cái điều đó có rõ không? Những cái gì nó qua, chúng ta cứ cho nó qua. Những cái gì chưa tới, đừng có bận lòng, chúng ta lo hoài mệt thôi. Và kể cả trong cái hiện tại, chúng ta có cái gì, chúng ta vui với cái đó, đừng có tham đắm. Tại vì chính bản thân của chúng ta còn không giữ được, thì huống chi là tất cả những cái sự vật có tính cách phụ thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào để mà chúng ta có thể giữ nó trọn cuộc đời? Do vậy mà chúng ta cứ vui, vui với những cái gì mà chúng ta có. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cái chí cầu tiến. Thực sự tinh thần của người Phật tử rất là hay, có cái hướng đi rõ ràng và chúng ta cứ như thế mà chúng ta đi, chúng ta sống cho nó thoải mái. Kính thưa đại chúng, quả thật cái mà chúng ta cho là hạnh phúc, chúng ta muốn đạt cho kỳ được, nó tương tự giống như bó cỏ, nó luôn luôn ở trước mặt của một con lừa. Con lừa không bao giờ chợp được, cho dù là nó bước hàng trăm hàng nghìn lần bước tới và bước tới. Nhưng mà vĩnh viễn cái mỏ của con ngựa, con lừa đó đó, không bao giờ cắn được nắm cỏ mà cái anh chàng đánh xe đã cố tình nhứ ở trước mặt của nó. Đã hơn một lần chúng ta bị gạt như con lừa nọ. Hạnh phúc là lý tưởng, là niết bàn, tất cả đều giống như là bó cỏ nó treo trước mõm con ngựa. Để rồi chúng ta cứ dòm vào, chúng ta thèm thuồng, chúng ta nuôi cái hy vọng để mà chúng ta kéo lê, kéo lết kiếp sống đọa đày của chúng ta trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với chủ lừa phải trở nặng vì những đồ đạc của thiên hạ chất lên xe cho nó kéo ra sao, thì chúng ta cũng phải kéo một cái tâm thức chứa đầy những cái bóng dáng của sáu trần, của tham dục, cũng lê lết từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, cũng giống tương tự như vậy. Trong chiều hướng ý niệm về hạnh phúc, gánh nặng phải được vứt bỏ đi lập tức, thì cái sự an tịnh của tâm trí chúng ta tìm ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Trong bất cứ khoảng thời gian nào, khoảng không gian nào mà chúng ta đang hiện diện, nó không phải là một món quà ở một ngày chung cuộc, ở một cái ngày cuối đường, một phần thưởng được long trọng trao cho chúng ta sau những ngày tháng bơ phờ hạ thủ công phu thực tập, áp dụng những cái pháp môn này nọ để mà kèm thúc liễm thân tâm của chúng ta, mà nó ngay ở trong cái giây phút hiện tại và bây giờ. Khi mà chúng ta thực tập cái pháp môn nào là chúng ta có an lành, hạnh phúc với cái pháp môn đó trong khi chúng ta thực tập, không có một cái sự chờ đợi nào khác. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng khi mà chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc rồi, thì chúng ta không thể nào an trú trong hiện tại được. Tại vì chúng ta nghĩ là chừng nào mà tôi đạt được cái đó, hay là chừng nào mà tôi thành tựu cái kia, thì tôi mới có hạnh phúc. Thành ra vì vậy, cũng có rất nhiều người, nó không phải là hầu hết, Nhưng mà đại khái cũng có một số người thường vạch cho mình một cái cuộc sống đẹp. Vạch ra cuộc sống đẹp thì được, nhưng mà một khi mà mình chưa được cái này, chưa được cái kia thì mình cảm thấy nó đau khổ vô cùng. Hay là mình có một cái sự so sánh giữa người này và người nọ thì mình đau khổ, mình không bằng người ta. Đó, cũng chính vì vậy mà cũng có những người đã bước chân vào chùa tu rồi cũng thổi lui trở lại. Có những người đã có một cái hướng đi của mình rõ ràng rồi, rốt cuộc mình vẫn có thể vứt bỏ được cái lý tưởng của mình. Đó chỉ vì mình không có vứt bỏ được cái gánh nặng, mình không có tìm thấy được cái sự an tịnh trong tâm hồn. Thành ra vì vậy chúng ta không thể an trú trong hiện tại, vì chúng ta nghĩ là phải như thế này, phải như thế kia. Khi mà chúng ta có một cái dục niệm như vậy thì không thể nào có hạnh phúc trong hiện tại được. Cho nên điều kiện tiên quyết để mà có hạnh phúc là chúng ta phải rời bỏ ý niệm về hạnh phúc để chúng ta có thể tiếp xúc được với hiện tại, để chúng ta có thể an trú được trong hiện tại. Thành ra vì vậy Phật dạy rằng chúng ta có thể tiếp xúc với hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, hiện tại lạc trú, là có nghĩa như vậy. Cho nên dù là chúng ta có như thế nào, có ăn cơm hẩm, uống nước lã, cánh tay chúng ta gối đầu, chúng ta ngủ vẫn thấy thoải mái, không cần cái gì cả. Khi mà chúng ta có ý thức thì tất cả mọi thứ, mọi việc là như vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử thực tập giáo pháp của Phật trong thiền quán dạy chúng ta làm như vậy. Mỗi khi mà chúng ta thực hành thiền quán, khi mà chúng ta quán chiếu ánh sáng thiền quán vào tất cả mọi sự mọi việc, chúng ta nhìn cho rõ ràng bản chất của ái dục, để chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật đưa ra cho chúng ta những cái hình ảnh rất là tuyệt diệu. Hình ảnh ái dục Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta, nó tương tự không khác gì một cái khúc xương trần, một miếng thịt sống, một bó đuốc rơm khi mà chúng ta đi ngược gió, một hổ than hồng, một con rắn độc. Tất cả những cái đó rất là dễ sợ. Kính thưa đại chúng, ái dục trước hết ví như là khúc xương trần. Xương trần tức là một cái khúc xương không còn có cái chút thịt nào hết. Khi người ta quăng cái miếng xương trần đó ra thì con chó nó rất là thích. Nó tranh với nhau để mà chiếm được cho được cái miếng xương đó mà gặm. Nhưng mà đã là nói khúc xương trần không có thịt thì con chó dù có gặm như thế nào đi nữa nó cũng không bao giờ thỏa mãn được. Nó không thỏa mãn được cái sự thèm khát của nó là tại vì chỉ xương không, đâu có thịt đâu mà ăn. Một miếng xương trần không thể nào làm thỏa mãn được cơn đói của một con chó. Ái dục đối với chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng có đối tượng của ái dục, chúng ta ôm lấy đối tượng đó, chúng ta sẽ thỏa mãn những cái sự thèm khát của chúng ta và chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà đó là cái ý niệm về hạnh phúc, chứ nó không có thật. Thành ra vì vậy chúng ta phải quán chiếu. Một miếng xương trần không thể nào làm cho con chó nó no, thì đối tượng ái dục cũng không bao giờ làm cho chúng ta có được một cái sự thỏa mãn, cái khao khát của một con người. Do vậy đó mà càng chạy theo ái dục thì chúng ta là càng bị phiền não nó thiêu đốt. Phiền não ở đây là do cái sự không thỏa mãn. Do vậy mà Đức Phật Ngài đưa ra những cái hình ảnh rất là cụ thể. để mà hướng dẫn chúng ta. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng hình ảnh của một khúc xương trần. Đó là cái hình ảnh đầu tiên mà Đức Phật đưa ra để nói về bản chất của dục. Một con chó mà biết rằng khúc xương đó chỉ là một miếng xương trần hay không? Con chó đó nó có biết khúc xương đó có bao giờ có thể làm cho nó hết đói hay không? Kính thưa đại chúng, rất có thể nó không biết. Nhưng mà rất có thể nó biết, nhưng mà nó vẫn chạy theo cái miếng xương trần đó và gặm cái miếng xương trần đó như thường. Gặm một ngày, gặm hai ngày, ba ngày, bốn ngày hay nhiều hơn nữa. Cứ như vậy mà gặm hoài. Thì đối với chúng ta cũng vậy. Thực sự nếu mà nói trong cuộc đời này thì chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều hạng người. Đối với cái lớp trẻ mà mới lớn, đương nhiên nó không có cái kinh nghiệm về ái dục, không có một cái sự buồn phiền về tình nào. Cho nên khi nghe những đàn anh của mình khuyên cái này khuyên cái nọ, có nhiều người còn nói rằng là anh là chị đi trước rồi tính rút cầu không cho tôi đi. Nhưng mà đối với những người đã có những lần đổ gãy vì tình ở trong cuộc đời, mới thấm thía được rằng là mình vô phước gặp cái ông chồng trời đánh nên làm cho mình đau khổ suốt đời, hay là mình vô phước gặp một cái bà vợ như thiên lôi đã khổ đời. Khi mà đau khổ như vậy, có ai hiểu thấu được lòng của mình? Rồi thì cuối cùng làm sao? Mình vẫn để cho những cái đau khổ đó nó gặm nhấm trong tâm tư của mình. Rồi con người của mình cứ tàn tạ theo năm tháng, nhưng mà mình không dám than phiền. Mà quả thật như vậy, có rất nhiều cuộc tình khi mà chưa có đụng với nhau ấy, cha mẹ khuyên mày đừng có lấy cái thằng đó, nó thế này thế kia. Có nhiều người biết nghe lời cha mẹ thì không dám cãi. Nhưng mà có nhiều người hỏi, tôi lấy nó cho tôi chứ tôi lấy nó cho cha mẹ sao mà cha mẹ nói. Hổng ghê chưa? Hạnh phúc cho tôi chứ hạnh phúc cho cha mẹ đâu mà cha mẹ can thiệp vô. Nhưng mà đến khi đụng với lửa rồi đó, thì bắt đầu mới thấm. Mà thấm cửa đó thì đâu có dám than. Nếu mà than thì cha mẹ nói, ngày xưa tao đã cản mày rồi, mày còn không chịu mà nhào vô thì bây giờ còn than thở cái gì? Không dám than. Nhưng mà rồi đau khổ đó nó cứ gặm, nó nhắm, làm con người của mình tàn tạ, nó thiêu hủy con người của mình rất là lè, mà không dám than phiền. Chúng ta thấy rằng khuyên hướng chạy theo khúc xương trần, gặm nhắm từ ngày này qua ngày khác, và không bao giờ chúng ta thấy thỏa mãn được cái cơn thèm khát của chúng ta. Con chó như thế nào thì đối với cái sự chạy theo ái dục của con người cũng tương tự như vậy. Chúng ta cứ chạy theo mãi với danh lợi tình ái mà chúng ta không thấy có thỏa mãn. Như vậy chúng ta thấy chúng sanh đi tìm những cái tri giác của mình về ái dục và nương náu vào những cái ý niệm, những tri giác của ái dục đó mà không biết được bản chất của ái dục. Cho nên rồi chúng sanh trở thành cái công cụ của thần chết, đi vào tử lộ mà chúng ta không hay không biết. Đức Phật dạy điều đó hết sức là rõ ràng. Và một cái hình ảnh thứ hai mà Đức Phật đưa cho chúng ta thấy là một miếng thịt sống. Ái dục nó giống như miếng thịt sống. Một khi cái miếng thịt sống đó có một con chim bay ngang qua, gắp được, bay lên trên không, nó tưởng là nó sẽ ăn được cái miếng thịt đó. Nhưng mà không ngờ từ xa bay tới một con chim ưng khác. Chuyện này ở đây chúng ta không thấy. Ở Việt Nam chúng ta cũng ít thấy, nhưng mà ở bên Ấn Độ chúng ta thấy rất thường. Tại vì Ấn Độ đó nó có rất nhiều quả quả ken ken. Và ở Ấn Độ có một cái đặc biệt, Như trường hợp ở Việt Nam hay là ở Mỹ, đối với người chết là người ta chôn cất hay là người ta thiêu rất là tử tế. Nhưng mà đối với Ấn Độ có một cái nghĩa địa, bao nhiêu người chết cứ đem nó tới đó thảy cho quả quả kênh kênh ăn. Thành ra vì vậy có những con chim nó mổ được những cái xác chết nó bay lên thì những cái con chim lớn khác nó rình rập nó, rượt theo nó cắn, nó giành giật ăn. Thì như vậy nếu lúc đó mà con chim nhỏ đó muốn ăn thân thì phải thả cái miếng thịt ra. Nếu mà nó không có thả ra thì cái miếng thịt nó vừa gắp được cũng bị tước đoạt, mà cái mạng sống của nó cũng bị những con chim lớn ăn xác luôn, mổ chết nó luôn. Thành ra vì vậy nó phải nhả ra lập tức. Nếu không miếng thịt không còn mà cái mạng nó cũng không yên thân, đó là tai nạn của vật dục, của ái dục. Nó thường xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Kính thưa đại chúng, và một cái hình ảnh thứ ba, Đức Phật ngài đưa ra cho chúng ta thấy một cái bó đuốc rơm. Chắc quý vị biết bó đuốc rơm chứ gì phải không? Tức là những cái rơm rà mà sau khi cắt lúa xong rồi đó, ở miền quê thường lấy cái đó bó thành đuốc để mà dùng để đi đêm hay là dùng để làm những chuyện khác khi cần. Tại vì miền quê không có điện pin, không có đường điện đường giống như ở thành phố, cho nên bó đuốc rơm rất là thông dụng. Người cầm bó đuốc rơm đi ngược gió thì có lúc tay người đó cũng bị đốt cháy. Bó đuốc rơm cầm ngược gió là tượng trưng cho những tai nạn của ái dục. Khi mà chúng ta chui vào cái cạm bẫy của ái dục thì thế nào chúng ta cũng bị đốt cháy. Và hình ảnh thứ tư, Đức Phật đưa cho chúng ta một hổ than hồng. Ở Ấn Độ ngày xưa có những người bị phong cùi, tức là bị bệnh cùi ấy. Đương nhiên là những người này không thể nào chung sống ở làng xóm được. Và những người này họ rủ nhau vào trong rừng để mà sống. Vì vậy với một cái cộng đồng riêng của họ được coi là người cùi. Mà ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có những cái trại tập trung của người cùi. Có nhiều Phật tử lâu lâu cũng về đó để mà làm việc phước thiện. Đối với người cùi, họ sống ở những rừng rú và cái bệnh cùi đó nó ngứa, gãi không được, gãi thì nó đau, nó nhức, nó lỡ. Nhiều người bị bệnh này đó, nó rùng luôn cả ngón tay ngón chân luôn, cho nên gọi là cùi. Vì ngứa ngáy đau khổ mà không làm cách chi để mà cho nó thỏa mãn cái cơn ngứa ngáy đó, họ dùng những cái hố, họ chặt những cái cành cây, họ đốt thành một cái đống lửa, thành một cái đống than. Những cái đống than đó đối với những người bình thường rất là nóng, rất là khó chịu, không thể nào là gần được. Nhưng mà đối với những người bệnh cùi, khi mà ngứa ngáy là họ tới đó, họ hơ tay hơ chân, thì cái nóng đó làm cho họ thoải mái, dễ chịu. Đối với người bệnh cùi, hố than nóng đó là cái phương thuốc của họ, là cái hạnh phúc của họ. Nhưng mà đối với những người bình thường thì đó là cái cực hình. Thật nên vì vậy Đức Phật ngài nói cái khoái lạc của dục vọng nó cũng giống như thứ khoái lạc của những người bình cùi đang đưa tay hơ trên lửa nóng. Chắc chắn cái ý này đến đây đại chúng đã rõ. Người cùi không có sợ lỡ, nhưng họ sợ mất cái đống than hồng. Đối với con người của chúng ta thấy rằng đến với đống than cháy hừng hực như vậy, đó là một cái sự đau khổ. Chỉ có những người bệnh mới có thể thấy đống lửa than đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với những người lành, cho đó là một cái sự khổ thọ. Thành ra vì vậy, hạnh phúc mà tìm thấy trong dục lạc là cái thứ hạnh phúc có cái bản chất của đau khổ. Người có tu học, chúng ta phải nên thấy rõ điều đó. Những người mà không tu học thì không thấy được sự thật đó. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để mà hướng dẫn, để mà khuyến khích, để mà chỉ cái con đường cho nhân thế đi. Kính thưa đại chúng, và hình ảnh thứ năm được Đức Phật đưa ra đó là một con rắn độc. Quý vị nghĩ rằng nếu chúng ta mà bị rắn độc cắn, quý vị nghĩ mình sống không? Chắc chắn không sống. Nếu mà cứu kịp thời thì là sống, còn nếu mà cứu trễ thì chết chắc. Cái nọc độc của con rắn đó nó đi vào cơ thể, nó làm cho chúng ta mê man, nó làm cho chúng ta đau đớn, có thể là mất luôn mạng. Ái dục cũng tương tự như vậy. Kính thưa đại chúng, một cái hình ảnh thứ sáu là hình ảnh của sự vay mượn. Của vay mượn ở đây không phải là của chúng ta. Không phải của chúng ta thì chắc chắn không bao giờ thuộc về chúng ta. Mà cho dù là kể cả cái đó là của chúng ta đi nữa, thì cái của chúng ta đó cũng chỉ là giả tạm thôi. Cũng như vậy, đối tượng của ái dục không phải là của chúng ta, nó không thuộc về của chúng ta. Do vậy mà ai nghĩ rằng những đối tượng của ái dục thuộc về chúng ta là người đó nhận lầm của mình. Đó chính là cái sự vay mượn không có thật. Và hình ảnh cuối cùng mà Đức Phật ngài thí dụ, thực sự thí dụ này chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà đại khái nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy có một cái sự tàn phá kinh khủng. Đức Phật ngài đưa ra một cái cây mà sai trái. Cây sai trái dễ bị người ta leo trèo, dễ bị người ta phá phách làm cho tan nát. Quả thật như vậy, nếu mà quý vị ở Việt Nam nhà có cây ăn trái đó, quý vị cứ coi, có thể là quý vị nghỉ trưa trẻ nít nó trèo lên, nó hái, nó phá, nó bẻ là cũng tiêu cái cây đó. Dù cho là mình có trân quý kiểu nào đi nữa, giấu kiểu nào đi nữa, thì cũng không có thoát khỏi cái bàn tay phá phách của mấy cái đứa trẻ. Nó đạp, nó bẻ, nó gãy là tiêu luôn. Cũng vậy, khi có trong tay những cái yếu tố là tài, là sắc, là danh, là ăn ngủ, thì chúng ta dễ bị người ta cướp, phá, người ta làm cho chúng ta thất điên bác đạo cho đến khi nào mà chúng ta không còn, họ mới thôi. Đó là lý do mà người ta thường nói là hồng nhan đa trương là như vậy. Quý vị thấy có một cái người đàn ông nào mà đi theo đuổi một người đàn bà mà mặt mày như là Chung Vô Diễm không? Không có. Đối với người đàn ông nào có theo đuổi thì người ta theo đuổi với một cái người phụ nữ vừa đẹp mà vừa tài hoa. Mà chính vừa đẹp vừa tài hoa cho nên bị nhiều người giành giật, cho nên nó trở thành cái đồ chơi. Thành nó vì vậy gọi là hồng nhan đa trương là sao? Là tại vì ai cũng muốn chiếm đoạt, cho nên bằng mọi thứ thủ đoạn để mà chiếm đoạt. Đó là cái hình ảnh của một người phụ nữ. Nó giống như là cái gì đó để mà mua vui cho thiên hạ, rồi trở thành cái đau khổ ở trong cuộc đời là như vậy. Cứ truyền tay nhau, cứ phá như vậy cho đến khi nào mà tiêu không còn một cái gì hết. Đối với một cái người mà giàu có cũng vậy. Một khi mà bị là cái bia của thiên hạ rồi đó, thì bắt đầu là thiên hạ đánh phá cho đến không còn cái gì. Có khi họ cũng còn không có tha nữa là khác. Kính thưa đại chúng, đó là những tai nạn của ái dục mà trong kinh những hình ảnh này được lặp đi lặp lại rất là nhiều để nói lên những cái sự quá hoàng của năm thứ dục lạc. Vì vậy, trên phương diện tiêu cực, Đức Phật Ngài nói với chúng ta như thế này: trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lời nó rất nhỏ bé mà cái hại nó rất là to lớn. Kính thưa đại chúng, đó là trên phương diện tiêu cực. Còn bây giờ Đức Phật Ngài nói, Ngài dạy chúng ta trên phương diện tích cực. Đức Phật Ngài giải thích về hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc ở đây không phải là một cái sự hứa hẹn mơ hồ ở một tương lai nào đó. Cho dù là tương lai gần, Ngài cũng không có hứa hẹn như vậy. Hạnh phúc ở đây không phải là một cái gì mơ hồ. Người không học đạo, khi nghe nói tới vấn đề này, họ dễ bị hiểu lầm lời dạy của Đức Phật lắm. Họ dễ phê phán những người mà tu theo đạo Phật. Quả thật như vậy, đã có rất nhiều người phê phán Đức Phật là nói cái kiểu đó, đó. Tất cả những người mà đệ tử của Đức Phật đều là nghèo hết. Xứ nào mà có đạo Phật nhiều là xứ đó trở thành một cái xứ trầm tiếng, hay là cái xứ đó trở thành nghèo mạt. Quý vị thấy cái sự phê phán này có đúng không? Lẽ tự nhiên là không đúng. Thực sự chúng ta hiểu Đức Phật dạy như thế đó là để chúng ta có một thái độ biết trước được những cái chuyện nó xảy ra. Chúng ta chấp nhận trong hạnh phúc, trong vui vẻ, chứ không phải vò đầu, vò tai, bứt tóc khi mà những cái sự cố nó xảy ra. Chúng ta hiểu như vậy. Đối với những người mà họ chuyên phê phán đó, thì họ cho rằng là đạo Phật không thực tế. Đạo Phật đi tìm một cái hạnh phúc đó ở đâu xa vời, và cho rằng Niết Bàn là một cái gì đó viễn vông, xa xôi, mơ hồ. Họ nói nhưng họ không thấy. Lẽ tất nhiên đối với người Phật tử chúng ta thấy rất rõ điều này. Chúng ta thấy rằng cái nền giáo lý nhân bản thực tiễn của đạo Phật cho tới bây giờ trên thế giới chưa có một nguồn giáo lý hay là bất cứ một vị giáo chủ nào giống như Đức Phật. Không có một cái nguồn giáo lý nào giống như giáo lý của Đức Phật. Quả thật như vậy, cho tới bây giờ chúng ta chưa thấy có một cái vị giáo chủ nào khuyên chúng ta là nên mở hai mắt thật to để mà chúng ta tiếp xúc với những gì ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta phải thấy rất là rõ ràng ái dục là ái dục. Phải thấy rất rõ ràng cái khúc xương trần chỉ là khúc xương trần. Hố lửa cháy chỉ là cái hố lửa cháy. Con rắn độc là con rắn độc. Không có một giáo thuyết nào, không có một cái nền triết lý nào thực tế cho bằng đạo Phật. Thành ra vì vậy Phật bảo chúng ta phải mở rộng hai con mắt để mà nhận tất cả mọi sự mọi vật như tự tánh của thực tại, để chúng ta có thể thấy rõ được bản chất thực sự của từng chi tiết một. Kể cả trong con người của chúng ta cũng vậy, mà tất cả mọi sự mọi vật chung quanh chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải thấy rõ vô thường là vô thường, phải thấy cái vô ngã là vô ngã, phải thấy nguy hiểm là nguy hiểm. Thì như vậy không thể nói rằng đạo Phật chỉ đi tìm một cái thứ hạnh phúc không thực tế. Đạo Phật không có tương lai, hay là cho rằng đạo Phật cứ sống trong những cái hoang tưởng mơ hồ. Kính thưa đại chúng, nhìn quanh chúng ta thấy không có biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đã bị rắn độc cắn. Không biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đã rơi vào hố than hồng. Không biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang lăn theo cái đối tượng của dục vọng để gầm, để nhắm, để ham muốn, để mong cầu. Nhưng mà những người đó, chúng ta biết chắc rằng không bao giờ họ thỏa mãn được. Chúng ta không cần phải nhìn xa, chỉ nhìn chung quanh của chúng ta là chúng ta thấy được những điều Đức Phật dạy. Do vậy ở đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng học và hành giáo lý của Đức Phật đừng có để trong khung, đừng có làm cho nhà cao cửa rộng rồi chúng ta đóng cửa lại, chúng ta cho đó là khuôn và thứ ngọc của Đức Phật, chúng ta không dám rờ mó tới, sợ bị mắc tội. Chúng ta học giáo lý của Đức Phật là chúng ta phải áp dụng ngay trong cái lời nói, ngay trong việc làm, ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái sự quán chiếu. Có quán chiếu chúng ta mới thấy được những điều Đức Phật dạy. Trong khi đó, người có tự do là người không ôm ấp một cái ý niệm về hạnh phúc, không ôm ấp dục tưởng. Những người đó sẽ có cơ hội có hạnh phúc rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy, cho dù là trời mưa, cho dù là trời nắng, cho dù là người ta có thương mình hay là cho dù là người ta có ghét mình, cho dù là cái sự xuyên tạc vu khống mà lì của, đối với bản thân của chúng ta đến cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy thoải mái và chúng ta vẫn thấy hạnh phúc. Có đau khổ là chỉ khi nào chưa có biết được cái nguyên lý này. Thành ra vì vậy chúng ta mới đau khổ. Chứ còn thực ra đó, khi mà chúng ta không có một cái dục tưởng, không có một cái gì hết, thì chúng ta sống tự nhiên lắm. Chúng ta có thể nói rằng trời có mưa hay là trời có nắng, trời có giông tố bão bùng, chúng ta nói về chùa là chúng ta về chùa. Không có một cái trợ lực nào có thể ngăn cản chúng ta được. Kính thưa đại chúng, như vậy cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy chúng ta, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất đắng rất nhiều, cái lời rất là nhỏ bé nhưng mà cái hại nó rất to lớn. Chúng ta nghe bài kệ này và chúng ta đã học được gì ở bài kệ này? Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên quý vị cũng không cần phải trả lời vội, tại vì điều đó khi mà chúng ta chưa có thực nghiệm thì đương nhiên là chúng ta không trả lời được. Nếu mà ai trả lời có hay không là sai, phải có một cái quá trình thực nghiệm. Điều quan trọng nhất là muốn có hạnh phúc chân thật, chúng ta phải đặt vấn đề nghi ngờ cái ý niệm của mình về hạnh phúc. Tại vì mỗi người chúng ta đều có cái ý niệm rằng nếu được như thế này, được như thế kia thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, có thể và cái ý niệm đó mà trong quá khứ của chúng ta có rất nhiều đau khổ cùng cực. Và có thể có những cái ý niệm đó mà trong cuộc sống hiện tại rất là an lạc. Và trong tương lai của chúng ta cũng rất là an lạc. Đối với người Phật tử, chúng ta có học hỏi và hành trì giáo lý của Đức Phật, đương nhiên chúng ta có được một cái lợi điểm là nếu mà chúng ta có một cái ý niệm, đương nhiên là chúng ta được cái vị thầy hướng dẫn, cho nên cái ý niệm đó chắc chắn không sai lạc. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chưa được hướng dẫn thì cái vấn đề gạt bỏ cho được ý niệm về hạnh phúc thì chúng ta sẽ có cơ hội có được hạnh phúc. Do vậy mà trước khi gạt được ý niệm đó, chúng ta vẫn chưa có hạnh phúc là tại vì chúng ta chưa tìm thấy được đích thực quê hương của mình. Khi mà chúng ta chưa thấy được đích thực quê hương của chúng ta thì chắc chắn chúng ta chưa có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, ở đây nói về quê hương và hạnh phúc. Quê hương mà chúng tôi muốn nói với quý vị để chúng ta có được những trạng thái hạnh phúc, hay là chúng ta có ngay hạnh phúc trong bây giờ. Lẽ tất nhiên quê hương đó, nếu nói chúng ta là người Việt Nam thì chắc chắn không phải quê hương của chúng ta là Việt Nam. Nếu nói chúng ta là người đang sống ở Mỹ đây thì chắc chắn quê hương của chúng ta cũng không phải là ở cái xứ Mỹ này, cũng không phải quê hương của chúng ta ở Úc, ở Thái Lan, ở bất cứ một quốc gia nào. Quê hương mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, đó chính là quê hương tâm linh của chúng ta. Nơi đó chúng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Quê hương nơi đó, chúng ta có một cái ý niệm về hạnh phúc và có rất nhiều hạnh phúc. Trước và trên hết là xin giới thiệu đến đại chúng, bào thai là cái quê hương đầu tiên của chúng ta. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng chúng ta dù cho là con người bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, quý vị nghĩ là từ đâu mình ra? Chắc chắn là từ trong cái bụng mẹ mà chúng ta ra. Dù cho là ông thánh ông nào đi nữa, cũng trong bụng mẹ mà chúng ta chui ra, chớ không phải ở dưới đất chung lên. Chỉ có một cái trường hợp đặc biệt, Tề Thiên Đại Thánh thì mới chui ra từ trong cái cục đá mà thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó, đó chỉ là câu chuyện chứ không có thật. Bây giờ nói về quê hương bào thai đầu tiên của chúng ta. Mỗi người chúng ta ai cũng đều có cái cơ hội ở trong bụng mẹ của mình là 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày đó là con số trung bình, nhưng mà có nhiều người nhiều hơn, có nhiều người ít hơn. Người mà được coi là có quê hương lâu nhất, hạnh phúc nhất, được diễn tả trong triết thuyết của Trung Hoa, quý vị nhớ là ai không? Một người mà sanh ra đó đã có râu tóc rất là dài, người đó gọi là Lão Tử. Ông này ở trong bụng mẹ cho tới mấy chục năm. Khi mà sanh ra là ông giống như ông già, râu tóc bạc dài luôn. Cho nên người ta đặt cho ông một cái tên gọi là Lão Tử. Ông đó có cái hạnh phúc là ở trong cái bụng mẹ rất là lâu. Còn có những người ở trong bụng mẹ chỉ có 5 tháng thôi, 6 tháng thôi. Khi ở trong bụng mẹ, chúng ta không có lo lắng gì về quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Chúng ta có cảm tưởng rất là an lành. Dù chúng ta rất nhỏ bé, chúng ta vẫn có cảm thấy an lành. Khi mà chúng ta ra đời rồi, cái cảm giác đó dần dần nó bị đánh mất. Vì vậy, hiện tại nhiều người có cái khuynh hướng là muốn trở về cái cung điện của đứa con, muốn trở về nằm trở lại trong bụng mẹ. Muốn là muốn như vậy, đương nhiên không bao giờ được cả. Trong số đại chúng có ai đã từng nghĩ cuộc đời nó nhiều đau khổ quá, mình không còn vô tư như những ngày mà còn bé, bây giờ muốn sống lại với cái thời gian thơ dại đó, để được nâng niu, để được chiều chuộng, để được lì xì mỗi khi Tết về. Quý vị có bao giờ có người đã nghĩ như vậy chưa? Tại vì thấy trong cuộc đời nó nhiều cái phức tạp quá, tại sao nó bắt mình suy nghĩ nhiều quá? Trong khi đó, khi mà chúng ta còn thơ ngây, chúng ta không suy nghĩ gì hết. Thành ra vì vậy cũng có nhiều người muốn sống trở lại cái thời mà thơ ấu của chúng ta. Lẽ tất nhiên đó là cái chuyện không thể nào làm được. Nhưng mà dầu sao đi nữa, có làm được hay không làm được, trong số chúng ta cũng đã có những người từng có những cái ước muốn, có những cái ước muốn thâm trầm như vậy. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta quán chiếu xa thêm một chút nữa. chúng ta thấy rằng sự an toàn đó chỉ là cái ý niệm thôi. Thực tế thì nơi êm thấm an toàn mà chúng ta đã nằm ở trong bụng mẹ, đó là chúng ta nằm trong một phần thân thể của mẹ. Vì vậy cái sự an toàn hay là bất ổn của chúng ta nó hoàn toàn tùy thuộc vào người mẹ. Có nhiều khi bà mẹ mà có những cái trạng thái hỉ nộ ái ố của người mẹ, đương nhiên là có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Do vậy nhân đây đó, cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng là quý vị phụ nữ muốn hướng dẫn con của mình, muốn giáo dục con của mình, khi mà mình mang bầu, cười vui được nhiều bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Đừng có giận hờn, đừng có tật đổ, đừng có ganh tì, đừng có cái gì cả. Có như vậy đó thì nó mới có thể giúp cho con của mình. Chứ không thôi đó, tất cả những cái hành động của chúng ta đều có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với đứa con của mình. Hỉ nộ ái ố cũng như là tất cả những chất dinh dưỡng của người mẹ là những chất bổ dưỡng cũng chi phối được chúng ta khi mà chúng ta còn nằm trong bầu thai. Nếu mà bà mẹ đó ăn uống những cái độc tố vô, đương nhiên chúng ta cũng có bị ảnh hưởng rất là lớn. Thành ra vì vậy cái thiên đường, cái hạnh phúc của chúng ta cũng bị đe dọa chứ không phải là không có. Nhưng mà dù sao đi nữa, ý niệm thiên đường đó tạo ra được cảm giác an toàn mà chúng ta đã có trong một thời gian mà chúng ta ở trong bụng mẹ. Ra khỏi bụng mẹ là chúng ta đã ra khỏi thiên đường. Chúng ta đã có những cái sự lo âu, có những cái sự phiền muộn khi mà chúng ta tiếp xúc với cuộc sống thực tại. Kính thưa đại chúng, quê hương thứ hai, nếu mà chúng ta xét kỹ, chúng ta vẫn còn thiên đường tới một mức độ nào đó. Nghĩa là lúc mà chúng ta nằm trong nôi, chúng ta vẫn nằm ở trong thiên đường. Chúng ta nhớ hồi còn bé, có thể là 3 tuổi thì chưa biết gì, nhưng mà 4 tuổi, 5 tuổi trở lên, nhiều khi cha mẹ bận rộn, hay là nhiều khi cha mẹ không có nhà, chúng ta chơi rất là thoải mái. Lẽ tất nhiên chúng tôi nói đó là cái quan niệm xưa đó, chứ còn bây giờ đối với trẻ nít ở đây, quý vị thấy 2-3 tuổi là bắt đầu nó phá rồi. Có thể có những cái mà cha mẹ không cho nó dùng, nó vẫn dùng. Đùng cái gì là cũng rờ cái đó. Rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Mình nghĩ là con của mình nó phá, nhưng mà nó nghĩ là nó vui. Kính thưa đại chúng, đó là nói với những cái đứa bé ở cái xứ sở văn minh này. Nhưng mà những đứa bé ở miền quê, nhất là quê hương Việt Nam, cỡ 4-5 tuổi, khi mà cha mẹ bận rộn làm cái gì đó thì tự chúng ta thơ thẩn một mình đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Có nhiều khi chúng ta bôi mặt bôi mày tèm lem túa lụa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thoải mái, chúng ta vẫn hạnh phúc. Có khi đi kiếm bạn ở hàng xóm mà chơi, đến khi mà cha mẹ có đi làm về hay là đi chợ về, có những miếng bánh miếng kẹo cho chúng ta ăn, chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Tất cả những cái đó đều là những yếu tố của một thiên đường mà hiện tại chúng ta đã lớn rồi, chúng ta không tìm thấy được. Thiên đường ở đây nó có thể gọi là quê hương. Quê hương đầu tiên là bụng mẹ, quê hương thứ hai là thời thơ ấu. Mà gần đây có cái bản nhạc thường nói rằng là quê hương là chùm khế ngọt, hay là quê hương là cây khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về đuổi bướm vàng bay, diễn tả lên một cái gì đó thân thương hết sức. Những cái đó đã dệt nên những cái tấm thảm hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta. Mà quả thực như vậy, ngày xưa chúng ta không cần phải có những điều kiện lớn lao gì mà có hạnh phúc. Chỉ cần một cây khế ngọt, chỉ cần một cây ổi, chỉ cần một cây nhãn là chúng ta có thể trèo, hái, nghịch, ngợm. Như vậy là chúng ta đã là hạnh phúc lắm rồi. Cây khế đó bây giờ có còn hay không? Thiên đường của chúng ta chắc chắn lúc nào cũng có những cây khế. Khi còn ở Việt Nam chúng ta thấy có rất nhiều trái cây như là chuối, cam, xoài, ổi, mít, vân vân. Nhưng mà chỉ có một cái loại trái cây mà ở Việt Nam mình rất là hiếm, đó là trái táo, phải đúng không? Việt Nam chúng ta cái gì nó cũng có hết, nhưng mà táo rất là hiếm. Chúng tôi thường nghĩ rằng là ước gì mà mình đi sang qua các nước Tây Phương, thế nào mình cũng trèo lên cây táo để mình ăn cho nó đã. Cái ước mơ đó nó trở thành hiện thực. Và lẽ tự nhiên không phải riêng chúng tôi, mà chúng tôi thấy rằng cũng có rất nhiều người cũng đến xứ Mỹ. Và riêng về chúng tôi đó, khi mà còn ở Michigan, có một hôm đi với Phật tử đến vườn người ta trồng táo. Trong vườn đó cây lớn có, cây nhỏ có, trái lớn có, trái nhỏ có. Ồ, từ đó mình tha hồ mà mình hái. Hái rồi ngồi tại gốc ăn, ăn rất là thoải mái. Mình ăn một cách chánh niệm, rất là sâu sắc và rất là hạnh phúc. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái thiên đường của mình đó, nó nằm ở đó chứ không ở đâu hết. Cây khế ngày xưa có còn hay không, đó là theo cái nhận thức của mình. Do vậy mà chúng ta không cần phải có cái thời gian đó, không cần cái địa phương đó, tên cây đó chúng ta cũng không cần luôn. Không phải chỉ có những cây đó, địa phương đó chúng ta mới cho là thiên đường, mà thiên đường của chúng ta vẫn còn, nghĩa là bất cứ chỗ nào có cây, có trái chúng ta có thể trèo hái được là chúng ta thấy đó là quê hương của mình, và chúng ta thấy đó là cái hạnh phúc. Thiên đường của chúng ta vẫn còn, vậy mà chúng ta vẫn cứ tưởng là chúng ta mất. Thành vì vậy mà chúng ta cứ đi tìm. Những hình ảnh đó vẫn còn, những con đường thiền hành ở những bờ hồ. Mỗi lần chúng ta có khóa tu, chúng ta vẫn đến đó, chúng ta vẫn thấy những con bướm, chúng ta vẫn thấy có những hạt sỏi, chúng ta vẫn thấy có những cái lối rẽ đi quanh. Rồi đặc biệt là ở tại chùa Dược Sư, chúng ta có rất nhiều cây bóng mát vào những cái buổi trưa hè. Những cái đó vẫn còn. Vậy mà chúng ta cứ ước mơ vẫn hoài vào một thiên đường ở trong quá khứ. Do vậy mà chúng ta là người học Phật, chúng ta phải có cái khả năng thấy được cái con đường đi học của chúng ta ngày xưa đó vẫn còn trong hiện tại. Vì nếu mà chúng ta có thấy được cái con đường mà chúng ta đi học ngày xưa trong hiện tại, thì chúng ta mới có thể tiếp tục chúng ta học hỏi ở xứ này, và chúng ta mới có thể thấy được cái hạnh phúc ngay trong bây giờ. Nếu chúng ta biết được an trú trong hiện tại, biết nắm lấy hơi thở, thì chúng ta có thể trở về với quê hương của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu điều này đúng với sự thật như vậy, thì chúng ta thấy rằng là trong khi mà thầy, trò, huynh, đệ, đại chúng cùng tu, cùng học với nhau, cùng đi thiền hành với nhau, thì chúng ta phải thấy đó là một cái hạnh phúc rất lớn. Vì chỉ khi nào chúng ta không thấy được cái đó, thì chúng ta không thể có hạnh phúc. Nói như vậy là chúng ta phải có cái khả năng dừng lại trong giây phút hiện tại để chúng ta khám phá ra một cái sự thật đơn giản là quê hương của chúng ta còn đó. Quê hương đích thực của chúng ta vẫn còn đó. Quê hương đích thực không phải và không thể nào chỉ nằm trong quá khứ. Quê hương đích thực cũng không thể chỉ nằm trong tương lai. Nếu đã là một quê hương đích thực thì phải nằm trong hiện tại. Nó phải có ngay ở bây giờ và ở đây. Thế nên vì vậy chúng ta không có lợi gì. Khi chúng ta tu đạo, càng ngày chúng ta càng thấy thoải mái và dễ chịu. Kính thưa đại chúng, nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy cái gì cấm chúng ta không cho chúng ta trở về quê hương, trở về với thế giới hạnh phúc của chúng ta. Cái gì bắt chúng ta phải than phiền rằng thiên đường của chúng ta đã mất? Cái gì đã bắt chúng ta đi tìm kiếm một thiên đường khác? Khi mà chúng ta hỏi là chúng ta phải có cái câu trả lời. Cái đó là dục tưởng, là cái ý niệm về hạnh phúc của chúng ta. Quê hương đích thực bây giờ và tương lai cũng vậy, sẽ không bao giờ mất. Nơi đó chúng ta thấy có mặt của Đức Phật bên cạnh chúng ta. Sở dĩ mà chúng ta chỉ than khóc, chỉ hoài niệm, tại vì chúng ta kẹt vào cái ý niệm với hạnh phúc xa vời. Nếu chúng ta có khả năng buông bỏ cái ý niệm đó về hạnh phúc, thì chúng ta có thể trở về an trú trong hiện tại, và chúng ta bắt đầu khám phá được tất cả những yếu tố và những điều kiện của hạnh phúc nó nằm ngay ở trong hiện tại này, ở đây và bây giờ. Kính thưa đại chúng, ngày xưa sở dĩ mà chúng ta chơi được với một hòn sỏi, chơi được với một con bướm nhỏ, với một dòng suối, là tại vì chúng ta không kẹt ở tương lai. Ngày xưa tại sao chúng ta trẻ, chúng ta đẹp, ai nhìn tới khuôn mặt của chúng ta, người ta cũng cho đó là một cái cô bé hồn nhiên vô tư dễ thương, hay là một cậu thanh niên hồn nhiên vô tư dễ thương. Nhưng mà bây giờ nó lại khác. Trên nét mặt hằn lên những cái vết đau khổ, trên mái tóc điểm những bụi trắng li ti. Đó tại vì chúng ta bị kẹt, kẹt vào ở trong quá khứ, nuối tiếc ở trong quá khứ, kẹt vào trong tương lai. Sở dĩ ngày xưa mà chúng ta có thể ngồi trên bãi cát, chúng ta say mê chơi với cát, và chúng ta có thể tạo ra một cái lâu đài bằng cát và đem hết tâm tư của chúng ta và thân thể của mình để mà vui chơi, không kể đến mặt trời lặn, không kể đến thì giờ ăn. Đó là cái lý do mà tại sao cha mẹ cứ vào bữa ăn á, thì đi kiếm. Tại vì mình có bao giờ để ý tới thời giờ đâu. Mình chơi rất là thoải mái. Có thể là ở nhà mình chơi cũng thoải mái, mà đi ra đường cũng chơi thoải mái. Cứ đi rong chơi cả buổi vậy mà không bao giờ biết đói. Tại vì lúc đó chúng ta có cái khả năng an trú trong hiện tại hơn là bây giờ. Bây giờ tại vì cái cuộc đời nó làm cho chúng ta chi phối nhiều quá, cho nên nó làm cho chúng ta mất đi khả năng an trú trong hiện tại. Đó là lỗi của ý niệm về hạnh phúc mà chúng ta đã đưa vào trong đầu của chúng ta. Do vậy đối với người Phật tử, nếu mà chúng ta có học và hành theo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta loại bỏ ý niệm hạnh phúc nhiều bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có một cái hướng đi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không vạch cho mình một cái con đường để mà chúng ta thực hiện hạnh phúc. Có. Nhưng mà chúng ta đừng bị kẹt vào có quá khứ, hay là đừng có bị lôi cuộn vào tương lai. Chúng ta hãy để hết tâm tư vào trong hiện tại. Trong chiều hướng này, theo ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật Ngài có nói bài kệ như thế này: Nhược tri sở ái giả, bất ư bỉ thử ái, bỉ thử vô sở hữu, tha nhân mạc năng thuyết. Kính thưa đại chúng, hai câu nhược tri sở ái giả, bất ư bị thử ái, nghĩa là nếu mà chúng ta biết được cái bản chất của sở ái, của ái dục, thì đối với cái ái dục đó chúng ta sẽ không sinh ra cái ái tưởng. Như vậy nếu mà chúng ta biết được bản chất của đối tượng là tham dục, thì chúng ta không vì cái dục tưởng đó mà chúng ta sanh tâm tham ái nữa. Và hai câu là bỉ thử vô sở hữu, tha nhân mạc năng thuyết. Bỉ thử là cả hai, đó là ái và ái tưởng. Nghĩa là cả hai cái đều không còn nữa. Tha nhân mạc năng thuyết nghĩa là kẻ kia không thể nào nói gì được nữa. Kính thưa đại chúng, nói là kẻ kia không nói gì được nữa thì chúng ta cũng không bị lung lay. Kẻ kia ở đây á, có nghĩa là muốn nói tới xã hội. Tại vì chúng ta biết rằng con người của chúng ta sống, nhiều khi chúng ta cũng sống cho mình, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng sống cho xã hội. Dư luận ngoài xã hội rất là ghê gớm. Do vậy mà nếu chúng ta không khéo bị dư luận nó làm lung lay, thì chúng ta chẳng làm nên cái trò trống gì cả. Cho nên đối với con người sống ở trong cuộc đời, có nhiều khi không phải chúng ta coi thường về dư luận, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải coi dư luận không có. Tại vì nếu mà chúng ta bị chi phối bởi cái dư luận ở trong cuộc đời là chúng ta không làm được cái gì cả. Như cái lần chúng tôi nói, kẻ kia ở đây có nghĩa là trong xã hội, thường chúng ta thường có một cái ý niệm về hạnh phúc, có tính cách cộng đồng, ai cũng nghĩ rằng có một cái đó mới có hạnh phúc, vì vậy mà chúng ta chạy theo cái đó mà không suy nghĩ. Chẳng hạn như bây giờ nói thì quan niệm ở đời muốn có hạnh phúc phải học được cái bằng bác sĩ mới có hạnh phúc, hay là muốn có hạnh phúc là phải có cho được một cái bằng luật sư để mà ra cãi thì mới có hạnh phúc. Nhưng mà nói theo cái kiểu người ta nhìn như vậy á, có bằng bác sĩ không chắc là hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì quý vị thấy làm như thế nào mới gọi là hạnh phúc? Thực sự điều đó đơn giản thôi. Muốn có hạnh phúc, lẽ tất nhiên có bằng bác sĩ không chắc hạnh phúc, có bằng luật sư không chắc hạnh phúc, nhưng mà đi vô chùa dược sư tu chắc chắn có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải có một quan niệm sống hết sức là rõ ràng, đừng có mơ hồ. Chúng ta không chạy theo bất cứ một cái khuynh hướng nào cả. Chúng ta không bị một cái gì ở trong cuộc đời gạt chúng ta. Nói tóm lại, khi mà chúng ta biết bản chất của dục thì chắc chắn chúng ta sẽ không sinh dục tâm. Mà không sinh dục tâm thì không ai xúi dục chúng ta được. Một khi mà đã thấy được căn bản của dục rồi thì dục tưởng cũng sẽ không còn phát sinh. Lúc đó dục cũng không có mà dục tưởng cũng không có. Nhờ vậy có một người nào đó mà có thể xúi dục chúng ta đi trở lại con đường của đoạn trường, con đường của thần chết, thì chúng ta biết và chúng ta không bao giờ đi theo cái ngón tay chỉ của họ. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng khi mà chúng ta biết được rồi thì không ai có thể xúi chúng ta được. Vì vậy tưởng là đối tượng quán chiếu rất là quan trọng. Chúng ta phải chiếu ánh sáng vào dục tưởng, phá cho nó tan tành để chúng ta có thể thực hiện sự trở về quê hương đích thực của chúng ta. Đó là cái bản tâm an tịnh thì chúng ta mới có hạnh phúc. Trở về quê hương đích thực, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Kính thưa đại chúng, quê hương Việt Nam chúng ta là chùm khế ngọt. Chùm khế còn có đó, nhưng mà bây giờ nó có thể được thay thế bằng những cái chùm mận, hay là nó có thể thay thế bằng trái táo, bằng chùm nho ở quê hương này. Quê hương ngày xưa chúng ta nói rằng là đường đi học, thì con đường đi học đó vẫn còn đó, và bây giờ chúng ta có thể thay thế cái con đường đó bằng con đường thiền hành của chúng ta. Con đường thiền hành của chúng ta rất có thể là ở chùa Dược Sư, mà rất có thể chúng ta đi thiền hành ở bờ hồ, ở tại Mỹ. Quê hương của chúng ta không bao giờ mất, hạnh phúc của chúng ta vẫn còn đó, hạnh phúc đó đang có mặt và hạnh phúc đó rất lớn. Để tiếp nhận được hạnh phúc này, chúng ta cần phải thực tập. Và trong khi thực tập, chúng ta thấy rằng trong đó có anh, có chị, có em, có cô, có bác, có bạn bè, có những người thân thương của chúng ta cùng thực tập với chúng ta. Nếu mọi người chúng ta ai cùng thực tập như vậy, thì chúng ta sẽ trở thành người có hướng đi, và chúng ta rất dễ dàng có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp ý niệm về hạnh phúc đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cam tân ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.